Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hải Bát Sử, tập thứ 7, Thị Vương Tượng Tây, chương thứ 9, Bia Báo Cổ, giọng đọc Trung Anh. Lão Trần bắt gặp ánh mắt của Bạch Lão Thái Thái trong bài tham bà, thì hồn bay phách lạc, lông tóc dựng đứng, toàn thân ớn lạnh, hai đầu gối nhún ra. Đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo, nhưng tay chân lại không chịu nghe lời, khắp cơ thể, ngoài mắt và họng, còn lại đều không thể nhúc nhích. Lão thầm nhủ, không hay rồi. Nghe nói vào thời cổ đại có nhiều tay kiếm khách hành tung kỳ quái, tinh thông dị thuật, trong khoảng cách ngàn dặm, vạn dặm có thể thoát đến thoát đi, cũng có kẻ cưỡi lửa đen lửa trắng, ngay đi được ngàn dặm, bình thường không thấy lửa đâu, đến khi cần mới cắt giấy thành hình lửa, thôi một luồng khí là lửa xuất hiện. Con lửa của Bạch Lão Thái Thái trắng muốt như tuyết, không có lấy một sợi lông đen, xem ra không phải phàm vật chốn nhân gian. Mô già này chắc chắn không thể coi thường. Tiếp đến sẽ phi kiếm lấy đầu Trần Mộ ta đây cho xem. Nhưng nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, kiếm khách thời xưa luôn có dáng vẻ thoát tục siêu phàm, còn Bạch Lão Thái Thái này lại ăn ruột mèo chết, tướng mạo giàn tà, làm sao làm kiếm khách được. Chính trong khoảnh khắc ấy, Lão Trần tự như đã cần kề cái chết, đột nhiên tỉnh cổ. Là người thông hiểu phương thuật, lại biết mình đang trúng vào thuật viên quang. Người Trung gọi phương pháp nhiếp hồn mê hoặc là viên quang, còn người phương Tây gọi là thôi miên. Tên gọi khác nhau nhưng đều cùng một bản chất. Hẳn là con mèo què trúng vào thuật viên quang nên mới để mặc cho con báo rửa ruột mổ bụng mà không hề phản kháng như vậy. Lúc này Bạch Lão Thái Thái đã cưỡi lửa đến bên Lão Trần. Con báo nhỏ cạnh mô tà cũng đứng thẳng lên, nhìn Lão Trần chằm chằm, cười khăng khắc chế nhạo. Tiếng cười khàn sống sợ khiến người nghe run rẩy muốn chết. Cuối cùng Lão Trần đã hiểu được cảm giác của con mèo què khi nãy. Cổ họng lão lúc này có thể phát ra những âm thanh u ớ lạ lùng, cơ thể quá căng thẳng nên dây thanh cũng run lên bần bật. Lão Trần biết loài báo thành tình giỏi mê hoặc lòng người, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Tinh thần lão vẫn còn minh mẫn, biết rằng trước mắt cơ thể không nghe theo lý trí, chỉ lát nữa thôi đầu óc lão sẽ dần trở lên mờ màng, tự đi rửa sạch ruột giống như con mèo què, rồi bó tay chịu chết, mặc cho con báo và Bạch Lão Thái Thái chia nhau ăn thịt. Nghĩ tới cái cục bị thảm ấy, thật là lão lòng. Lòng nguội ngắt, lão đã định nhắm mắt chờ chết thì phát hiện toàn thân cứng ngắc, ngay cả những mí mắt cũng không sao khép lại được. Bông thầm rủa một lượt tổ tông 18 đời nhà con báo và mù giả gửi đét kia, hôm nay chết vất vưởng ở đây, e rằng xương cốt cũng chẳng còn, chỉ còn cách chết rồi biến thành quỷ dữ tìm về báo thù rửa hận. Thù này không báo, lão chẳng có một mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Chó cũng rất giàu, lão Trần đương nhiên không thể cam lòng để con báo moi rồi, nhưng lão càng gắng sức thì thân thể càng không nghe theo lời, trái lại còn gây ra một tác dụng phụ kỳ quái, tự như mọi sức lực đều dồn lên cổ họng, lão liên tục phát ra những âm thanh quái dị. Đột nhiên lão nhớ ra cách lật ngược tình thế để cứu thoát mình, chúng phải tà thuật này chỉ cần từ cắn sách đầu lưỡi, toàn thân chịu chấn động mạnh, chưa biết chừng có thể thoát khỏi sự khống chế của Bạch Lão Thái Thái. Nhưng hai hàm răng của lão cũng đã cứng nhắc, cảm giác tê liệt từ dưới đang dần lan lên trên, từ hai con mắt trở xuống người độn như từng ngũ, muốn cắn đầu lưỡi cũng không được nữa rồi. Lão thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, đại nghiệp của Chư Thành đã phải chết dẫm chân rúi trong cái rừng bộ cổ này. Ngay khi lão Trần mất hết lý trí, con báo sẽ lập tức dẫn lão tới bên dòng suối rửa ruột. Nhưng may sao, xem như số lão vẫn chưa đến tuyển tuyển. Đúng lúc đó, từ trong rừng mộ cổ bỗng lên một chữ âm thanh vạch cỏ rẽ cành. Chỉ nghe đằng đó có tiếng người đang sẵn sàng đọc to: trời đất có chính khí, tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời, đầy rẫy cả vũ trụ, khí hạo nhiên của người. Từng câu từng chữ trong bài chính khí cả, nguồn ngụt chính khí hiên ngang giữa đất trời, chuyên đề trực tiếp giàn tà yêu ma. Lão Trần vừa nghe đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, chi giác khôi phục mấy phần, đầu có tỉnh táo lại, liền biết ngày có cao nhân trợ giúp mà mình coi như được cứu rồi. nhưng không biết là anh hùng phương nào có tấm lòng trường nghĩa mà mồm định hỏi xong cơ thể tê liệt quá lâu chưa thốt lên được lên lời. Mù già cưỡi con lửa trắng vô cùng khiếp đảm, mặt biến sắc, lấm lét nhìn hết bên trái lại sang bên phải. Còn báo nhỏ bên cạnh mù ta cũng sợ chẳng kém, run rẩy trốn dưới chân con là, thôi không tò đầu thò cổ ra nghe ngóng nữa. Lạc Trần nhìn thấy ba thanh niên người Miêu, hai nam một nữ đang rẽ cỏ đi ra. Trong cách ăn vận thì đều là người băng da Miêu. Sau đó mỗi người đeo một cái sọt che to tướng, không biết bên trong đựng những gì. Cô gái Miêu tay cầm ô hoa đi đằng trước. Người băng da Miêu có phong tục con gái ra khỏi nhà đều phải mang theo ô, còn phải dùng dây lưng hoa quấn eo. Những thứ này đều có tác dụng phòng ngừa rắn độc và xua đuổi ma núi. Lạc Trần nhìn rõ mọi chuyện, lúc này mồm cũng đã nói được, bèn chẳng mang thân phận gì nữa, vội vàng lên thắng. Ôi tiên cô ơi, tuy tôi mặc quần áo tắt giả nhưng cũng là người bánh giả, xin hãy ra tay cứu mạng, tôi nhất định sẽ hầu tạ. Lá Trần giỏi miêu mồ tính toán, thấy họ là người Miêu thì vội vàng sừng rõ giả mồn, nhận mình là người bánh giả. Bánh cũng chính là Miêu, đều là người Miêu với nhau cả. Cô ta nghĩa lão thấy chết mà không cứu. Không ngờ ba người Miêu kia không hề để ý đến lão, miệng lầm rầm vây quanh mũ yêu cưỡi lửa xe ô hoa chia vào mũ. Thì ra trên mấy chiếc ô đều gắn rất nhiều mảnh gương chuyên dùng để phá phẩm viên quang. Lão Trần chỉ cảm giác sương đen dưới ánh trăng đồng loạt giảm đi, đầu óc cũng tỉnh táo vài phần. Định thần lại, trước tấm biểu vỡ làm gì có bậc lão thái thái nào. Chỉ thấy một con báo toàn thân trông xám lòng lộ, cứ trên đường một con thỏ trắng rõ to. Con báo già bọc xương, bộ lông trên mình đã trụi gần hết, chỉ còn lại lớp da già nua màu xám khô đét. Nhưng hai con mắt sáng quắc vẫn đâm lét dắt vào ba người Miêu trước mặt. Bị về trong ba chiếc ổ gương, còn bắt nhỏ lông vàng lốm đốm hòa kinh hoàng hoảng loạn, chỉ biết xoay quanh một chỗ, vẻ rưng rưng tứ đắc lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Lát Trần biết rằng thuật viên quang của con báo già đã bị ba người Miêu kia phá bỏ, phép thuật vừa mất nó biến hiện nguyên hình. Lão cũng thấy cơ thể đã có thể cử động, bèn bật người lên như cá chép, đầy xông tới giết chết con báo giả hận. Con báo già thấy những người mới đến không dễ dày dừa, biết rằng đã gặp chuyện chẳng lành, bèn thúc con thỏ đang cưỡi một cái. Con thỏ cõng nó trên lưng lao vào cô gái Miêu trước. Khi sắp đụng phải cô gái thì đột ngột chuyển hướng, vòng trở lại tấm bia vỡ. Đứng ngay trên tấm bia nhảy vọt lên không, định dùng kế dừng đường bích tẩy. Nhìn lúc ba người Miêu trở tay không kịp, nhảy qua đầu một người bỏ chạy. Người ta thường ví nhanh như thỏ, bởi loài động vật này khi trốn thì có một tốc độ phi thường, có thể sánh ngang chớp giật. Lát Trần nhìn hoa cả mắt, chỉ còn biết kêu hỏng rồi, để nó sống mất rồi. Không ngờ cú nhảy của con thỏ tuy nhanh nhưng thân thủ của người Miêu còn nhanh hơn. Đúng lúc nó cõng con báo nhảy vọt qua đầu một người Miêu, người đó búng thét lên một tiếng, lần người nhanh nhẹn không kém chim bay, lăn không tung ra một cú đá móc từ kim quán thần tốc nhằm trúng mục tiêu. Con báo và con thỏ tức thì chúng cơn bay vặn đi, đập vào tấm bia vỡ, sừng cốt gãy răng rắc. Con báo già chúng đòn xương cốt đất nhừ, thân mình bề mặt rơi xuống bãi cỏ nằm bất động. Còn con thỏ cõng nó bị gãy một chân sau, mồm bọc máu tươi, lê cái chân gãy nhảy như bay vào bãi cỏ hoang, nhanh chóng mất dạng. Trên tấm bia vỡ còn lại con báo nhỏ, chính là con đã vòi ruột con mèo què. Chẳng cần hai người Miêu còn lại tới bắt, nó đã đập đầu vào tấm bia đá, trợn ngược hai mắt, đột mặt mà chết. Đồ nhát gan này đã bị cảnh tượng chết thảm con báo già dọa cho chết khiếp. Lá Trần mắt tròn mắt dẹt nhìn gã người Miêu một cước đã chết con bạc, hai từ ác liệt cũng chẳng thể diễn tả hết sức mạnh kỳ gớm đó. Lá Trần là người đi hiểu hiểu rộng, biết cú đá vừa rồi rõ ràng không phải là đá móc kim tự quán gì trong võ thuật, mà chính là thế khôi thình thích đầu của đạo nhân Ban Sơn chuyên dùng để đá cương thi. Sao gã người Miêu này lại biết tuyệt kỹ của Ban Sơn đạo nhân? Trừ phi trong lúc lão Trần còn mải băn khoăn, gã người Miêu đã chết con báo đã tiến lại gần, nói với lão bằng ám ngữ của giới lục lâm: hãy sao phải mời khôi thinh thủ, Ban Sơn chẳng rời thượng thắng sơn, hương đốt toàn lòng phụng như ý, đức uống thầy tứ hải ngũ hồ. Lá Trần nghe mấy cụm từ quen thuộc, Thường Thắng Sơn chính là ám chỉ phái xả lĩnh, là nhắc đến Khôi Tình với Ban Sơn chẳng rời Thường Thắng Sơn thì biết ngay đối phương chính là thủ lĩnh Ban Sơn đạo nhân. Lão bất giác đỏ mừng mặt, thầm rủa tay đạo sĩ dầm cho giết người phóng hỏa này quả không chừng nghĩa, đến đường tây mà không mặc đạo bào là đi cải trang thành người miêu giả bằng. Hai lão ban nãy hoảng loạn không nhận ra, còn bẽ mặt cầu xin. Nhưng giang hồ muốn lấy chữ lễ làm đầu, lão thân làm thủ lĩnh Thường Thắng Sơn đương nhiên không thể thất thú, bèn đáp đại theo quy tắc lục lâm. Thường Thắng Sơn có cao lâu, anh hùng bốn phương hợp lại, lòng phụng như ý thầm rào, tứ hải ngũ hồ rào rạt. Lễ trả xong, liền nghe các người miêu kia bật cười hà hà, chặt tay nói: Trần huynh vẫn khỏe chứ? Lễ tiểu đệ nhớ không nhầm thì Trần lão đại là người Hán Tát gia, vừa nãy sao lại nổi môn đỉnh tự xưng là người miêu mãnh gia thế? Không phải là muốn bận cợt bọn tôi chứ? Lão Trần ưa giữ thể diện, vội tìm lý do lấp liếm, nói tổ tông nhà mình đích thị là người miêu, chỉ vì trà trộn với người Hán quá lâu nên thừa quyền mất một cội. Khi nãy nhìn thấy bóng dáng người miêu bỗng nhiên cảm giác rất chi gần gũi, dẫu sao thì thân hay không thì cũng là người đồng hương, ngọt hay không thì cũng là nước quê nhà, một cái bút sao có thể viết ra hai chữ miêu. Thì ra ba người miêu này đều là bản sự đạo nhân. Gã thủ lĩnh biết sử dụng khôi thi đích đầu gọi là gà ngô, phép thuật của phái Bần Sơn đã truyền được không dưới 2000 năm, người tài kẻ sĩ liên tục ra đời, nhưng đa số đều là tuổi trẻ tài cao mà hào quang sớm tắt. Bọn họ xưa nay chỉ âm thầm đào mộ quật mã, tuyệt không giao du với người ngoài. Nghe thiên hạ dì tai nhau rằng Bần Sơn đạo nhân xới mộ cổ hòng cầu tiên dược bất tử, không biết thực hư thế nào. Đến thời dân quốc, phái Bần Sơn càng suy tàn, may sao trong đám đạo nhân nổi lên một kẻ có thể lấy một trọi chậm như gà gù. Anh ta thấy nếu chỉ dựa vào số đạo nhân ít ỏi còn là sót lại, việc tìm kiếm tiên dược thực sự khó hơn bắc thang lên trời. Đành phải bỏ điều cấm kỵ từ ngàn năm, thường xuyên trao đổi thông tin với xã lĩnh lực sĩ. Xã lĩnh lực sĩ biết rằng Bần Sơn đạo nhân chỉ thích kiếm tìm tiên dược, không hàm hố vàng bạc, lại thêm gà gù bản lĩnh cao cường, đối đãi với người khác khẳng khái nhiệt khí, cho nên cũng muốn kết giao với anh ta. Lão Trần và gà gù là đại thủ lĩnh của hai phái xã lĩnh và Bần Sơn đương thời, biết nhau đã lâu, tuy là hình đệ kết bái đường rào nhưng chuyện lễ tiết vẫn cứ phải giữ, bèn tiệt phát lại lần nữa ngay trong rừng. Hỏi ra mới hay, hai người một nam một nữ còn lại đều là sư muội và sư đệ đồng tông đồng tộc với gà gù. Người nữ tinh thông dược tính của một loài hoa cỏ đạo danh hoa linh, người nam mang dòng máu sắc mục, tóc trên đầu xoăn tít, dáng dấp không giống người Trung Nguyên, đạo danh là Lão Tây. Đạo danh không giống đạo hiệu mà là tên lắm và biệt hiệu của Bần Sơn đạo nhân. Hai người này tuổi mới đôi mười, kinh nghiệm non nớt, nhưng trong đám Bần Sơn đạo nhân gà gù cũng không còn trợ thủ nào khác, đành tạm lẫn họ theo. Ba người bọn gà gù định tiến đến vùng giáp giới Từng Kiềm đào mộ Dạ Lăng Vương, bên ấy lắm động dần sinh sống, mặc đồ đào già sẽ rất bất tiện, họ cố ý cải trang thành người miêu gia bằng. Trên đường ngang qua lão hùng lĩnh, nghe nói có hoàng yêu ẩn nấu trong bì miếu cổ, dùng thuật viêm quang hại người, không biết đã giết bao nhiêu mạng người vô tội, bên đời mưa vòng qua đường núi tới đinh trừ khử hoàng yêu, may sao vừa khéo cứu được mạng lão Trần. Cả cô bảo lão Tây và Hoa Ma Linh muốn người xách một cái xác bảo và chắp tay cáo biệt lão Trần. Cảnh chúng tôi quanh năm vất vả bộn bà, không có lấy được ngày nhàn hạ, giờ thân mang việc gấp, hẹn ngày tái ngộ, xin được cáo tử. Lão Trần tức tốc thầm nghĩ, thấy mấy cái sọt sau lưng đám đạo nhân Bần Sơn có vẻ nặng nặng, hẳn là đừng khí giới đạo mộ. Thuận Bần Sơn phân giáp là tuyệt học trong nghề trộm mộ, chi bằng nhờ họ giúp một tay phá được mộ cổ trong Bình Sơn rồi mình sẽ được lấy vàng bạc châu báu, còn đơn dược thì phần cho họ. Sự này lão chưa từng động đến mộ cổ đầy nguyên, e là có chút khó khăn. Nếu có thể hợp sức hai phái Bần Sơn xả lĩnh thì lo gì đại sự không thành, cuộc trao đổi này nhất định có lợi. Nghĩ vậy, lão vội kể về ngôi mộ cổ đầy nguyên trên lão hùng lĩnh, có ý mời Bần Sơn đạo nhân ra tay tương trợ. Gà gù nghe nói Bình Sơn xa xưa vốn là nơi luyện đan cầu dược của hoàng đế thì lập tức siêu lòng, nhưng vụ quật mộ Gia Lăng Vương đã ấp ủ nửa năm nay, giờ chỉ còn 6-7 ngày là hoàn tất, trong khi mộ cổ Bình Sơn vẫn rất mù mờ, sợ khó bật ngay lên được. Bèn hẹn với lão Trần sau khi đào xong mộ Gia Lăng Vương sẽ lập tức quay lại Bình Sơn hợp tác với xã lĩnh lực sĩ, từ giờ cho đến lúc đó Lã Trần Thái cứ dẫn người đi do thám trước địa hình. Một cầu đầy nguyên chôn sâu tăng lớn, sao cũng chả là gì đối với thuật bàn sơn phân giáp. Có điều từ khi đặt chân tới Lão Hùng Lĩnh, bàn sơn đạo nhân phát hiện ra trong núi sâu thường hay xuất hiện hai dải cầu vòng vắt lên trời, chỉ biến mất khi mình lên. Giờ vẫn không rõ là bảo khí bằng bạc châu báu trong mộ cổ hay là yêu khí trốn rừng sâu. Mời các bạn nghe tiếp chương 10 Thám Bình Sơn. Thủ lĩnh bàn sơn Gà Gô cảnh báo Lão Trần, anh ta từng thấy trong núi sâu có khí mê không lành. Tuy nói mộ cổ đều chứa bảo vật châu báu quý hiếm, thường có mê lành muốn biết, nhưng cũng không loại trừ khả năng trốn rừng sâu núi thẳm có ẩn nấp nhiều mà. Nói đoạn, anh ta chỉ vào hai cái xác báo, ý bảo bọc chúng đấy, rồi dặn dò Lão Trần dẫn quân tham thính nhất định không được lơ là cảnh giác. Muốn quân mộ cổ Bình Sơn phải dùng kỹ thuật mới xong. Đợi mấy hôm nữa hai bên hồi ngộ bàn bạc kỹ lưỡng cũng chưa muộn. Lão Trần không phản đối cũng chẳng đồng ý, chỉ gật gật đầu là muốn khi về bình bằng với đám đàn em, bèn xin hỏi cả cô rằng con báo giả. Cả cô ngậm ngùi đồng ý. Thiệt báo tuy chưa, nhưng xương báo trăm tuổi đem về nghiền vụn có thể làm thuốc chữa bệnh thần kinh, là loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Còn báo xám đốm trắng này đạo hạnh nguyên thầm, nhưng chậm chạp hòm hèm, chắc chưa tu thành kim đơn. Thịt nó giả nhách không thể ăn nổi, nhưng xương cốt vẫn có thể lấy làm thuốc hoặc chế hương mề. Lão Trần nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy xác con báo giả. Lão biết thuật viên quang của Trung Quốc cổ đại chia làm hai phái thật giả. Người biết thuật viên quang thật trong quá trình viên quang thực sự có khả năng nhìn thấy một số thứ, có thể phân biệt được những đồ vật con người từng gặp qua. Có điều phải mời thần tiến thần, bùa chú cũng lên đến trăm loại vô cùng ảo diệu rậm rạp. Còn thuật viên quang giả là thủ đoạn lừa đảo của đám thuật sĩ giang hồ. Đầu tiên lấy nước kiềm vẽ hình người lên giấy, sau phun nước là có thể hiện hình. Còn báo lại làm ổ trong mộ hoàng, bà đàn này vùng vãi nước đái lên cây cỏ xung quanh, không màu không mùi, ai bước chân vào địa bàn này sẽ bị nó mê hoặc tâm trí. Trừ phi có ngoại lực tác động, người trúng thuật mới có thể tỉnh táo trở lại. Nếu không, chỉ còn cách mặc nó xấu xé để giống như thần viên quang thực sự. Còn báo giả cũng phải tập trung toàn bộ tinh lực để thi thuật, khiến người ta đầu óc mù mị nhìn ra những cảnh tượng cổ quái. Nhưng hễ người bị hại tỉnh lại, kẻ thi thuật sẽ phải lãnh hậu quả. Còn báo giả lõi đời sao kiện còn có thể bỏ chạy, chứ như con báo nhỏ không chịu nổi liền nôn thốc mặt mà chết. Có xương cốt của con hoàng yêu này nghiền thành bột, uống vào có thể hóa giải mọi ma thuật. Lão Trần lấy xác con báo, từ biệt ba vị bàn sơn đạo nhân, tìm đường quay về nghĩa trang trên núi. Lúc này trời cũng đã tảng sáng. Suốt cả đêm, bọn lão hoài đứng ngồi không yên. Ký Trần thủ lĩnh gặp bất chắc trong núi, chỉ nhau đi tìm một lượt mà không thấy bóng dáng lao đầu. Đã định điều binh lên tìm kiếm thì thấy Lão Trần lững lững từ dưới chân núi đi lên, vừa đi vừa cao giọng ngầm ngà. Trời đất có chính khí tỏa ra cho một loài, là sông núi dưới đất là chẳng sao trên trời. Cử chỉ nhàn nhã ung dung, thần thái phi phàm thoát tục, cả bọn vô cùng bái phục, thầm ngưỡng mộ. Trần lão đại quả nhiên xuất khẩu thành thơ, vội vàng chạy ra đón rước. Lão Trần rất biết rát vàng lên mặt, thêm mắm dầm muối kể lại đầu đuôi sự tình, lào là lão đuổi theo con mèo quẻ ra sao, lạc vào rừng mộ cổ thế nào, rồi trông tấm bia cổ có con báo giả dùng yêu thuật hai người, lão liền tiện tay trừ khử. Lúc quay về lại gặp một đám đạt sơn đạo nhân, bọn họ cứ khẩn khoản níu giữ lên đảo đành ở lại cùng bàn tính kế hoạch đạo hộ đến tận lúc chẳng lặn đằng tây, thành ra mới dày dừa mất mấy cảnh giờ. Nói xong, lão quảng sát con báo giả cùng cái tai người chết xuống đất cho bọn là lão hoài nắm ghía thỏa thích. Bọn là lão hoài và Hoa Ma Linh cứ chậm chỗ mãi tán dương lão Trần thân thủ cao cường. Con báo thành tình giàn xảo là vậy mà chúng phải một cước của đầu đảng gia lĩnh, liền tan tành xương cốt. Lão Trần trong lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt mất tỏ vẻ thờ lãnh đạo. Bảo gã cô đơn mà lặc, mang cái xác báo đi đột ra dốc sườn. Còn Hoa Ma Linh thì mang tay của Hao Tử Nhiệt Cổ dán vào chỗ cũ, để bà ta được toàn thầy chạm cường, sau sẽ bọc liệm nhập quản. Sáng hôm ấy, cả mọi vội vàng ăn mấy chiếc bánh bao nhận thịt, rồi vào bản kiếm một đông dân làm người dẫn đường. Người miêu ở tương tây chia làm miêu lạ và miêu quen. Miêu quen là ngữ người thân Hán, biết nói tiếng Hán, thậm chí cũng có thể thông gia với người Hán. Ngược lại Miêu Lệ thường là ẩn cư nơi rừng sâu, ít qua lại với người ngoài. Người lão Trần Kiếm đương nhiên là một người miêu quen nhất trong số những người miêu quen. Người này là người dân miêu gốc, nhưng thường đi theo thương nhân Tát Già tới đây buôn bán, nên rất thông thuộc tiếng Hán cũng như phong tục người Hán, lại biết truyền thuyết vùng manh động, là một lựa chọn vô cùng thích hợp. Lão Trần nói dối người dẫn đường rằng đám bọn họ nghe nói Bình Sơn núi cao sừng sững là nơi cảnh đẹp hiếm có trong dân gian, chuyến này đánh hàng qua lão Hùng Lĩnh, tiện đường muốn tới đó dùng hạn. Người miêu kia tham khoản thủ lao được hứa trả, nhận lời ngay. Khi ấy đang mùa mưa, trong núi dầm dề cả ngày, đoàn người chân đi giày cỏ, đầu đội nón tới, tiến thẳng vào Bình Sơn thăm dò vị trí mộ cổ. Lão Hùng Lĩnh nằm trong nội địa tầng tây, rừng sâu vực thẳm, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhìn xa giống như một con gấu khổng lồ đang nằm ngủ. Bình Sơn được dân địa phương tên là Hóa Thần Cổ Hồ, là một nhánh của lão Hùng Lĩnh, lại càng hẻo lánh hoang sơ, không dấu chân người. Bọn lão Trần dưới sự dẫn dắt của người miêu xuyên qua rừng rậm, chui vào khe độc, lội suối một đèo, những gian nan dọc đường không nói ra cũng biết. Xuất phát từ lúc bình minh đến lúc tận giữa trưa, mặt trời lên tới ngọn cây, đoàn người cuối cùng cũng đặt được chân lên dốc núi hiểm trở sau lão Hùng Lĩnh. Đỉnh núi bên này cỏ hoang cổ thụ um tùm, nhìn từ trên cao có thể trông thấy địa bạch Bình Sơn bên dưới. Phóng tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy toàn vách đá treo leo như những chiếc dùi đứng đứng. Đỉnh núi san sát nối dài về phía xa như hàng ngàn ngọn băng nhú khỏi mặt đất. Vạn thạch ngọc chĩa thẳng lên trời, núi tựa núi, đỉnh sát đỉnh, lấp đầy khoảng cách giữa đất và trời miên man vô tận. Người miêu dẫn đường cho một con núi bên dưới vách đá đang đứng, nói để các vị hay, đằng kia là núi Bình Sơn đấy. Cả bọn nhìn theo tay anh chàng người miêu, thấy núi thần kỳ được tạo hóa ưu đãi, địa hình hiểm trở, nhìn đầu cũng thấy vách đá trèo leo không có đường đi. Tuy địa thế nguy hiểm, nhưng Bình Sơn lại được bao quanh bởi núi non chập trùng, bốn bề san sát, núi rừng xanh ngắt, khói mây bằng lạc như trong một bức tranh. Nhìn sâu vào trong núi, còn nhìn thấy vài nơi có sương trắng bay lên, ánh cầu vồng thấp thoáng giữa màn sương mù. Là lão ai thấy thế mừng rỡ nói: Trần thủ lĩnh, cây mộ cổ đó chắc bị sụp rồi. Bình Sơn này được quây trong núi, khí điện ngân trong mộ không bay đi được, điện cực tụ thành sương thủy ngân. Còn cái cầu vồng kia chắc là bảo khí sùng thiền trong mộ cổ có phải không? Còn bà nó trắng trắng đỏ đỏ, có ai chả sướng mắt bỏ mẹ ra. Lão Trần đáp: Chưa biết được. Có điều hình như dáng núi này quả thật đặc biệt. Thế núi thu lại, màu đất rắn chắc, mạch đất bắt từ trên cao, nước dễ dàng chảy qua tứ phía. Long thần trên núi không xuống nước, long thần dưới nước không lên núi. Nhìn kỹ sơn và thủy nơi này, thấy chân lòng khí át gần tượng, chắc chắn là đất quý không sao tả xiết. Đứng ở đây không thể nhìn được lối vào mộ cổ, chúng ta phải vào gần hơn nữa xem sao. Lão Trần vẫn giỏi các phương kỹ kỳ môn độn sát, triển bốc tình tướng, lại thông hiểu phong thủy hình thế tổng giảng tây, nhưng không biết gì về thuật phong thủy đào mộ, phân kim định huyệt của mộ kim lượng úy, nên nhìn từ trên cao không thấy được vị trí mộ cổ. Lão liền nhờ người miêu nọ dẫn đường, nào ngờ nói mãi anh ta không chịu. Nói để các vị khách quan hay, chưa thấy lão Hùng Lĩnh là hoàng vũ tuyệt lập, bây giờ chúng tôi đây tuy cảnh sắc kỳ diệu, quả là thiên đại độc nhất vô nhị, nhưng đến đây xem thì được, chứ nào ai dám tới đó. Trên nơi ấy nhiều linh trì và cửu long bản, nên mạng xả cũng nhiều lắm. Những người đó hái thuốc đều một đi không trở về. Trong lòng núi còn có một ngôi mộ cổ, cách đây 100 năm có một trận động đất lớn làm mộ nứt ra mấy kẽ, bảo khí bên trong toát ra bức người. Bao nhiêu đám trộm mộ rồi thổ phỉ kéo nhau tới kiếm cơ hội nổi đời, để không ai sống sót trở về, và bao nhiêu bỏ mạng bấy nhiêu. Nghe nói trong núi có táng thị vương, các vị đều là thương nhân an phận thủ thường, đang như đang lành, hà cứ gì mà đi vào nơi hiểm ác đó. Hãy nghe lời tôi, dừng lại ở đây, đang sớm lên đường về quê. Là lão Hoài nghe nóng đầu, tiền đánh anh người miêu ngã lăn ra đất, toàn móc khẩu súng lục dí vào đầu anh ta. Còn bà mày, mở to mắt ra mà nhìn, ai an phận thượng, màn gì sống trong rừng rú, chưa nghe nói đến uy danh Diệp Vừng là lão Hoài tả hở. Bảo mày dẫn được thì dẫn được, còn mẹ mày, còn nói thêm được câu tao bắn nát sọ, lúc về còn giết cả nhà mày luôn. Là lão Hoài là tư lệnh một nhóm phiến quân lớn ở Tương Ngầm, trước đây giết người như ngóe, trẻ con nghe danh còn không dám bóc đêm. Có điều ở vùng lão hùng lĩnh từng tây hoang vụ này, đông dân là biết đến hắn là Tư Lệnh La. Chẳng nghe không bằng một thấy, bị khẩu súng lục lạnh băng kề vào đầu, anh chàng đông dân nọ sợ xón cả ra quần. Lúc ấy mới biết đám thường nhân này đều là cướp, thấy ai chứng mắt liền trừng mắt giết ngay. Anh ta làm dám trách lời, vội vàng lập cập nói:
Nói để các vị hảo hán hay muốn lên núi phải mang theo mấy cái gậy đuổi rắn.
Không đợi anh ta nói hết, là lão ai liền đá thêm một phát nữa: Mày còn là nhái cái gì? Cái thầy mày chính là cái gậy đuổi rắn đấy. Mày trước rẽ cỏ cho ông, đi mau. Lão Trần xưa này lúc tâm niệm là người thay trời hành đạo, tuy hành vi bạo ngược của là lão ai khiến lão xuống mắt, nhưng giữa họ có quan hệ lệnh dùng quát lại, không ai thiếu ai được, nên lão đành chỉ mắt nhắm mắt mở, mặc cho lão ai áp giải nghi mèo nọ lên núi Bình Sơn tìm khe nút của một mộ cổ. Cả bọn đi xuống, vòng qua sườn núi tới trước sườn khẩu ngọn Bình Sơn. Ở đây có một cánh cổng đá tự nhiên được hình thành từ vòm hang trên không, thổ dân bản địa còn gọi là địa môn, đối xứng với thiên môn trên núi. Đi cả đó coi như đã vào trong núi. Bình Sơn được bao quanh bởi rừng núi rậm rạp, tuy bé hơn nhiều so với những ngọn núi sừng sững xung quanh, nhưng ít nhất cũng cả vài trăm trượng. Lại gần mới biết toàn bộ ngọn núi là một khối đá lớn màu xanh sẫm. Loại đá này có thuộc tính âm hàn, chạm phải sẽ thấy lạnh, điểm mạo địa chất đều khắc xa xung quanh. Tạo hóa kỳ diệu đã đẽo gọt khối đá xanh khổng lồ nằm ở đây từ thuở mới khai thiên lập địa, thành hình dạng một chiếc bình cổ. Đáy bình chìm sâu vào trong lòng đất, thân bình nghiêng về hướng bắc như muốn đổ. Vách núi phía sau cứ chình vênh giữa không trung như thể suốt mấy nghìn năm, ngàn lần nguy hiểm nhưng cũng vạn phần ly kỳ, tạo lên một cảnh sắc vô cùng hiếm có. Do ngọn núi quá nghiêng, sức nặng đá núi sụt xuống, trải qua vài trận động đất, bên sườn nam đã xuất hiện vô số vết nứt nhỏ được do núi tác bùn lấp đầy đất, mọc lên từng dải thực vật chen chúc. Những chỗ chưa bị nứt vẫn còn nguyên chất đá màu xanh sẫm, có cây xanh ngắt điểm xuyết bên trên trông như nếp hoa văn trang trí trên chiếc bình cổ chỗ đậm chỗ nhạt chẳng trên san sát. Có chừng hơn 10 khe lớn lớn nhỏ rải rác trên thân núi chưa được bùn đất lấp đầy, trông như bị dao chém rìu mổ hoác giả. Trong khi núi mây mù chen kín sâu không thấy đáy, hai bên vách đá lìa chìa kỳ tùng nguy hiểm khôn lường. Về điểm bảo hình thế của ngọn Bình Sơn, bọn lão Trần là lão Hoài đã quan sát ngay từ lúc đứng trên vách núi lão hùng lĩnh. Giữa mỗi khe nứt lớn đều được dựng cầu đá lối điện từ thời xưa. Đám người men theo đường núi leo lên, trông bé nhỏ tựa như một bầy kiến bò trên chiếc bình xứ khổng lồ. Từ sân khẩu có một con đường đá xanh rộng rãi bám theo sườn núi và lượn tít lên trên, xuyên qua lớp vách đá và cây cối, ngoằn ngoèo uốn khúc 99 vòng liên miên trùng điệp như một con rồng xanh uốn mình phi lên trời cao. Lúc cả bọn bắt đầu lên núi, trời đã hơi âm mù, được tới lưng chừng thì chẳng còn thấy cầu vòng bắt ngang sườn núi đồng nữa, thay vào đó là sương mù mù mịt, mưa bay lất phất. Con đường đá xanh bị hơi nước che phủ trở lên trần tuột, mưa mù giăng khắp núi rừng cây cối mộc lục mờ hồ. Cả bọn bị mắc mưa, trong lòng rối bời, sợ đường núi trơn trượt nguy hiểm, định tiến nơi trú tạm. Nào ngờ đúng lúc đó, mặt trời đột nhiên ló ra sau hồ đun mây, một ánh hào quang chiếu xuống khu rừng núi. Toàn bộ đá núi suối rừng tận trong những nồi âm mù chợt hiện ra trước mắt họ như có phép thần kỳ, rõ ràng đến từng lá cây ngọn cỏ. Nhưng chỉ trong giây lát, còn chưa kịp nhìn kỹ, sương mù dày đặc từ khe núi đã lại bay lên phủ kín góc rừng vắng lặng. Bọn lão Trần đứng ở lưng chừng núi chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt kỳ ấy, chỉ thấy mây mưa giăng kín gần trong gang tấc, khe rãnh suối từng hiện ra trong tích tắc, thay đều trầm trồ các ngôi Bình Sơn quả là nơi động phủ thần tiên, ẩn sau màn khói mây biển ảo. Trước kia ai mà ngờ được trong lão hùng lĩnh hoàng vu tiêu điều lại có một cảnh sắc tuyệt vời đến như vậy. Trên con Bình Sơn siêu nghiêng có hai đỉnh núi, một nằm ngay ở nơi cổ bình bằng phẳng, bề mặt có một khe nứt rất rộng, đỉnh núi lại còn cao hơn một chút, nằm ngay miệng bình. Bên trên mọc nhiều cây cỏ lạ lùng và lầm trợ đủ loại đá, vách dựng đứng kỳ vĩ mà hiểm trở. Bọn lão Trần đứng trên cổ bình quan sát hồi lâu mà chẳng thấy còn mãng xà nào. Anh chàng người Miêu dẫn đường cả đời cũng chưa bước chân lên núi này, mấy chuyện trên Bình Sơn chỉ đã nghe người ta nói lại, nên không thể biết vết đứt của mộ cổ ở đâu. là lão ai thấy vậy nổi giận đùng đùng, định cho anh ta một phát đạn. May có lão Trần ngăn lại.
Lão Trần nhìn thấy trên bình sơn, nơi nào có đất thì cây cối ủng tùm, nơi nào không có đất thì lộ ra lớp đá sành sẫm. Lấy dùng thuật nhìn vết bùn phần sắc cỏ của kết vọng, e khó mà tìm được địa cùng và vị trí mộ cổ. Và lại bình sơn đất đá, kem tầng này đến tầng khác, để tìm ra địa cung mộ đạo thì dù có huy động cả ngàn vạn quân cũng khó mà tìm được. Giờ đành phải lôi kết văn ra thử xem sao. Lão Trần dẫn cả bọn tới một khe sâu trong đồng núi, chỉ thấy bên dưới sườn trắng mù mịt, nhìn không thấy đáy. Lão bèn bảo là lão hoài bắn mấy phát súng xuống khe núi, còn mình áp tài đến vách đá, thực hiện thủ pháp thăm dò vị trí mộ cổ trong núi. Là lão hoài chia súng rung vực, lên nòng lục ngay một phát đạn. Tiếng súng nổ vang vọng trong sơn cốc. Nhân cơ hội này, lão Trần thi triển thuật văn sơn biện lòng, nghe gió nghe sấm trong quyết vận. Lão sinh ra đã có nắm giác quan nhạy bén hơn người, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Lúc ấy áp tay vào vách đá, nghe tiếng súng nổ vọng lại từ đáy vực giống, thấy không gian bên dưới ước chừng rộng ngang một tòa thành. Sau khi lão hoài lộ liền sáu hoạt đạn xuống vực sâu, lão Trần đang nghe ra khái quát vài con đường dẫn vào mượt mộ và bà tòa đền cùng. Đây rất có khả năng là khu đạo quán cung điện trong núi được người Nguyên chiếm làm mộ huyệt. Trong đó, khu điện cung lớn nhất là ngay phía dưới vực sâu này. Là lão hoài thì núi Bình Sơn quả nhiên có mộ cổ lớn, địa cung rộng ngang một tòa thành, lối vào lại nằm ngay bên dưới vách đá này. Vậy thì mẹ kiếp, phải có bao nhiêu là vàng bạc châu báu, tiền tài khiến người ta lóa cả mắt. Là lão hoài lúc này đã có phần sốt ruột. Thấy lão Trần và mấy người còn lại đang đều dán mắt xuống vực. Sát trong cái sọt của cô Luân Man Lạc vứt dưới đất có lừng khổ, bình nước và một cuộn dây thừng. Hắn bèn nhặt lấy cuộn dây thừng ném trước mặt anh chàng người Miêu, ép anh ta dùng dây thừng tụt xuống thám tính địa cùng. Hắn nói lạnh tanh: "Lão đệ là soái nhà mày hay coi, tại sao bộ cổ có đi mà chẳng có vẻ? Đồ ma di nhà mày còn e rằng nửa chữ, không thì đừng trách là soái tà chỉ biết giết mà không biết trốn." Nói xong, hắn đâu xịt sạch anh chàng người Miêu tới bên miệng vực, ra sức đẩy anh ta xuống dưới. Chương thứ 10 kết thúc. Liệu họ tiến xuống khe núi như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.